có bài mọi người dễ theo dõi, mà tại vì thấy không có kịp. Mới ghi tay thôi. Thành ra chúng ta cứ nghe, về sau này ai mà muốn theo dõi kỹ thì có lúc giờ có bài ấy, thì nghe cũng thì theo dõi cũng dễ nữa. Giờ đây ấy, thì tôi chỉ ghi nó thành những câu hỏi để cho chúng ta dễ theo dõi, dễ nhận biết. Là thì đầu tiên hết chúng ta học về giới, thì giờ muốn biết rõ chính xác về giới thì đầu tiên phải làm cách nào? Thì câu trả lời là chúng ta cần phải biết rõ về, có thể nói là bốn giai đoạn của giới. Bốn giai đoạn đấy là gì? Thứ nhất là giới pháp, thứ hai là giới thể, thứ ba giới hành, thứ tư là giới tướng. Tức là bốn giai đoạn: giới pháp, giới thể, giới hành, giới tướng. Thì bây giờ thử chúng ta thử nghe cái nghĩa tổng quát về bốn giai đoạn đó, cũng như một cái liên hệ về bốn giai đoạn về giới. Thì thứ nhất là Đức Phật, khi mà Đức Phật chế lập ra giáo pháp thì gọi là pháp. Thứ hai, khi mà thâu nạp cái pháp này vào tâm thành ra nghiệp thì gọi là thể. Thứ ba, khi mà có thể rồi, y theo thể này mà khởi lên sự hộ trì, giữ gìn bảo vệ cái thể ấy thì gọi là hành. Thứ tư, khi mà thực hành như vậy thì biểu lộ ra cái tư cách của cái người trì giới thì gọi là tướng. Vậy thì giới nó gồm bốn cái giai đoạn: giới pháp, giới thể, giới hành, giới tướng. Giờ nói cho dễ hiểu, khi mà Đức Phật đặt giới ra, Đức Phật chế giới ra. Chế đây tức là đặt nó ra một khuôn phép, kêu là chế chứ không phải là chế tạo, mà nghĩa nó là đặt nó thành khuôn mà phải noi theo. Khi mà Đức Phật chế ra giới như vậy kêu là, tức là lúc đó những gì Đức Phật nói thì kêu là giáo dạy dỗ. Thành ra Đức Phật nói ra giới cũng là giáo dục, thành ra lúc đó cũng kêu là giáo pháp. Giáo pháp đó là về giới, người ta hay dùng chữ chế lập. Nếu mà nói pháp theo nghĩa thường kêu là thuyết pháp, đấy là chế lập, chế pháp. Thì lúc đó giới của Phật, thí dụ Phật nói là không được sát sinh, được trộm cắp, khi mà Phật đặt ra như thế mà mình chưa có thọ nhận thì lúc đó cái giới đối với mình kêu là giới pháp, nó chỉ là một giáo pháp. Khi mà mình bắt đầu mình thọ nhận, tức là mình thâu nạp cái giới pháp đó vào trong tâm của mình để thành nghiệp, thì lúc đó cái giới nó kêu là thể, nó kêu là giới thể. Rồi khi mà mình có giới thể rồi ấy, thì lúc bây giờ tức là mình có giới thì mình phải chỉ giữ cái giới đó, không có để cho nó bị ô nhiễm, bị hư hoại đi. Thì khi chỉ như vậy ấy, kêu là thực hành, nó gọi là hành, tức là giới hành. Đó là giai đoạn thứ ba. Ở đây nói khi mình thực hành như thế thì cái con người nó biểu lộ ra một cái tư cách chỉ giới của người đó, cái đó kêu là giới tướng. Người khác nhìn vào có thể biết người này đang hành giới, đang giữ giới. Tức là nhờ cái hình tướng giữ giới người ta nhận ra được, kêu là giới tướng. Đó là bốn giai đoạn. Thì thông thường chúng ta khi nghe nói giới mình cứ lo nghĩ là giữ được không giữ được, giới đó ra làm sao. Nhưng mà khi mình học về giới, mình phải học rõ cả bốn giai đoạn như vậy. Dĩ nhiên cái giai đoạn mà người ta thường nghĩ nhất đó là giai đoạn giới tướng. Tức là chỉ làm sao, như thế nào phạm, như thế nào chỉ, điều kiện như thế nào mới gọi là phạm giới, thế nào thì không phạm giới. Mỗi giới nó có thể nó có cái điều kiện khác nhau. Đó là phần giới tướng, là thực ra mình học sau cùng hết. Nhưng nó phức tạp nhất, nhưng mà cái phần mà quan trọng á là cái phần giới thể. mà muốn hiểu rõ phần giới thể cũng như là nói chung thì chúng ta phải biết về giới pháp. Giới pháp là như thế nào? Thí dụ bây giờ một người nào hỏi thầy quy là gì, giờ tôi giải thích quy ra, thì khi tôi giải thích cho người đó nghe đó là giới pháp, thì nó bảo năm giới là như thế nào, thì tôi giải thích năm giới, nghĩa của năm giới là sao, thọ năm giới như thế nào, đó là giới pháp. Lúc đó mình chưa có thọ nhận, đó là giới pháp. Thành ra chúng ta biết về giới pháp trước, chứ giờ vào thọ giới mà không biết giới pháp có nghĩa là mình không biết là mình thọ cái gì hết. Và thông thường thì vì chúng ta không biết rõ về giới pháp, thế cho nên trong giới pháp nó gồm có cả những vấn đề như là khi mà mình thọ giới thì mình phải như thế nào, cái nguyên tắc như thế nào, cái nghi lễ nó làm sao, đó là thuộc về giới pháp nữa. Là do bởi vì đôi khi mình không biết rõ về giới pháp cho nên khi mình thọ giới mình hay lúng túng, lý do là như vậy. Thành ra mình phải biết rõ về giới pháp trước, biết có bao nhiêu loại giới nó làm sao. Thì nói đúng ra những gì mà Phật nói ra để dạy bảo chúng sinh thì gọi là giáo, là theo nghĩa thông thường, hay là pháp theo nghĩa trong đạo thường nói. Pháp thì có nhiều loại. Pháp do Đức Phật chế lập ra để giữ gìn tư cách của người xuất gia, đồng thời để hoàn thiện tâm thể của người tu đạo, cũng như để hộ trì cái thiện thể ấy không bị tổn hoại. Pháp ấy gọi là giới. Thì từ nơi Đức Phật đã có chọn đủ vô lượng giới pháp, thế nên khi Đức Phật chế lập ra giới pháp ở đây không phải là để cho Ngài, mà là để cho chúng sinh, nhưng đặc biệt cho những người xuất gia. Vì vậy đối với một hữu tình, tức là như thí dụ, lấy thí dụ một con người chẳng hạn, khi mình chưa chịu nhận lấy giới pháp ấy thì giới pháp ấy hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có tác dụng gì hết, mà chỉ là những ý nghĩa thiện xuông mà thôi, thì đó là giai đoạn giới pháp. Nhiều người thắc mắc hỏi trong đạo Phật chỉ giới làm sao. Ví dụ một người đạo khác mình diễn tả cho người ta nghe, thì ta nghe rồi thôi, người ta bảo à bên anh giữ giới như thế, giới như vậy, thì cái giới pháp của Đức Phật đối với người đó nó không có một cái tác dụng gì hết. Nhưng một khi người ấy nhận ra được bản chất phiền não của mình là luôn luôn đưa đến các cái quả khổ bất tận, người ấy muốn giải thoát khỏi cái chuỗi nhân quả khổ kia mà chính bản chất phiền não của mình là nguyên nhân chính yếu, thì người ấy phải thay đổi, người ấy phải chuyển hóa hay thanh tịnh cái bản chất phiền não của mình. Muốn vậy người ấy phải thọ nhận giới pháp, nghĩa là đem giới pháp kia vào trong bản chất phiền não của mình, tức là tâm thức phiền não của mình đó. Thì nhận lấy giới pháp này làm bản thể của mình mà bỏ đi các bản chất đầy phiền não kia, đó là giai đoạn thâu nạp giới pháp để chuyển biến tâm của mình từ một bản thể phiền não thành một bản thể thiện và thanh tịnh. Pháp giới lúc ấy trở thành bản thể của ngày này, nên được gọi là giới thể. Trước kia thì thể của người ấy là phiền não, nên mọi hành động của người ấy đều là phiền não. Nay thể của người ấy đã chuyển sang thanh tịnh, nên mọi hành động và hoạt động của người ấy sẽ y theo bản thể thanh tịnh kia, tức giới thể mà phát khởi. Thì khi mà mình thọ nhận giới thể vào trong rồi á, trong tâm mình rồi á, thì lúc đó giới thể, giới đó trở thành thể của mình, cái bản thể của mình, cái tự thể của mình. Thì lúc đó mình sống, mình hoạt động từ tâm mình ra thân khẩu của mình, ra đời sống của mình, thì mình luôn luôn mình nhớ cái giới đó, không để cho nó vi phạm. Cho nên coi như là cái đời sống của mình nó trở thành như là thực hành giới. Giới pháp lúc ấy trở thành giới hành, tức là sự thực hành giới. Mà mình phải thực hành giới là vì giới đã trở thành bản thể của mình rồi. Đây là giai đoạn giới hành. Và sự thực hành là biểu lộ của các hành vi thân khẩu để trở thành tư cách của người có bản thể là giới, tức người xuất gia. Lúc ấy giới pháp được gọi là giới tướng. Thì nói đúng là mình học giới như vậy, mà nếu theo đúng như là chữ của Đức Phật muốn nói thì chữ giới ấy, mình là giữ giới như là bước đầu chuẩn bị. Đúng nghĩa giữ giới, đúng nghĩa trì giới thì phải là người xuất gia. Khi nói người xuất gia là không phải là sa di đâu, hay người mới xuất gia xuống tóc thôi đâu. Mà đúng ra người xuất gia là để làm gì? Là để lấy giới mà tu hành. Cái giới mà để tu hành đó là giới của vị tỳ khưu, là 250 giới. Thì lúc đó người đó mới được coi là đúng nghĩa là thực hành giới, bởi vì cái giới đó nó được gọi là giới đầy đủ. Mình mới có 5 giới thôi, nó còn thiếu rất nhiều. Hay là 8 giới, hay là 10 giới nữa, nó còn thiếu rất nhiều. Thành ra mình như là tập sự. Còn cái người mà thực sự mà bảo là thực hành cái này nó, thì phải là cái người mà thọ giới đầy đủ, thọ giới cụ túc, tức là thọ giới tỳ kheo. Thì chính vì vậy cho nên cái nghĩa của giới nó có nghĩa là phải thực hành như vậy. Thế cho nên ngày nay đây ấy, tại sao mình giữ 5 giới? Thì có nghĩa là mình muốn đi đến cái chỗ giữ 250 giới. Tức là khi mình thọ nhận giới, tức là mình muốn trong tương lai là mình là cái người xuất gia. Thì đó nó mới đúng cái nghĩa, cái tức là cái nghĩa, ý nghĩa của giới nó đi từ đầu đến cuối, nó một mực, nó một tinh thần, nó một khuynh hướng với nhau. Tức là mình muốn giải thoát, mình muốn không có bị khổ não trong đời sống này, không bị dính dấp vào vòng luân hồi nữa, cho nên mình mới theo Đức Phật. Đó là bước đầu tiên gọi là quy y. Quy y gồm có 3 nơi để mình quy y, tức là kêu là tam bảo, gọi là tam quy. Thì quy y là cái bước đầu tiên, tiếp đến là thọ 5 giới. Đó là, tức là nó hướng đến chỗ giải thoát. Thành ra nếu mình chỉ thọ 5 giới thôi, mình cho là đầy đủ rồi này nọ gì ấy, thì cái vấn đề về giới của mình ấy, nó còn thiếu sót vô cùng. Và nếu mình biết rằng là đây nó chỉ là bước đầu của mình thôi, mình còn tiến nữa trong tương lai. Tương lai phải ngay trong kiếp này, có thể trong nhiều kiếp nữa. Thì lúc đó là cái tinh thần, cái xu hướng giữ giới của mình nó mới trúng. Thì cái giữ giới 250 giới với cái tinh thần giữ giới 5 giới nó là một với nhau. Đó, vì vậy nên cái người mà thực sự mà muốn nhận rõ được cái giới, cái giá trị của giới á, thì cái người đó phải là cái người mà thấy rõ, tức là theo như pháp của Phật, thấy rõ cái bản chất của cuộc sống của con người này. Và cái con người đó không hoàn toàn hài lòng, tức là nó không có hoàn toàn hạnh phúc, an lạc, sung sướng, thì lúc đó người đó giữ giới nó mới đúng. Thành ra mình hiểu không phải giữ giới ở đây tức là để giữ những cái điều đạo đức nào đó, hay là để cho cái tư cách của mình nó thêm uy tín ra, hay là để mình lấy một cái phước báu của kiếp sau. Bởi vì trong cái lúc mình giữ giới, giới nó kiêm là điều thiện luôn, thành ra nó được những cái quả báo đời sau. Mà mình giữ giới đúng nghĩa có nghĩa là giữ giới để tiến đến cái chỗ niết bàn, giải thoát, thì nó mới đúng nghĩa là giữ giới, nó mới đúng nghĩa là cái giới của Phật. Nhưng thông thường người Phật tử mình ấy, thì mình giữ giới thì mình cho là đó chỉ là cái việc làm trong đời sống của mình thôi. Còn bao giờ mình xuất ra 250 giới bây giờ mới là tiến đến con đường thoát. Thì mình nghĩ như vậy nó không trúng. Mà chính ngay khi mình giữ 5 giới, nó thuộc về giải thoát. Khi mình quy y là mình bước chân lên con đường giải thoát rồi. Mình với lúc đó là mình với cái xuất ra nó là một đường với nhau. Nhưng mà mình chưa đến cái giai đoạn xuất ra thôi, nhưng mà nó là một con đường với nhau. Nó không phải hai con đường. Khi mình thọ nhận 5 giới là mình tiến thêm một bước trên con đường đó. Cái ý nghĩa giới của Đức Phật là như vậy. Khi mình nhận lãnh cái giới của Đức Phật vào tâm của mình á, tức là mình nhận lãnh cái nghiệp giải thoát vào trong tâm của mình. Chứ không phải bao giờ mình cạo đầu xuống tóc, thọ 250 giới, lúc bây giờ mình mới bảo là đây là bắt đầu đi con đường giải thoát. Thành ra từ một giới của Phật là nó cũng là trên con đường giải thoát rồi. Nó cũng đều có ý nghĩa như vậy rồi. Thế cho nên ở đây á, mỗi một cái giới mà khi mình thọ nhận vào trong tâm mình á, là biết đó là một cái bước tiến mình về cái con đường giải thoát. Đó là một cái bước tiến của mình để mình lìa xa cái đau khổ. Và mình phải hiểu là bắt đầu đi của cái con đường giải thoát nó chỉ có vậy thôi. Nó không có con đường nào khác. Bắt đầu đi bằng quy y đến thọ giới. Thành ra chính vì thế nên khi những người mà bắt đầu quy y, chứ đừng nói đến thọ giới, tức là bước đầu quy y một cái, thì trong tương lai là đều trở thành những người giải thoát. Bây giờ mình có thể mình nhìn thấy mấy vị xuất gia, mình còn thấy xa lạ, chứ đừng nói là đến A-la-hán. Nhưng mà mình đã quy y và mình đã thọ năm giới rồi thì tương lai mình là A-la-hán. Mình đừng có cảm thấy xa lạ. Con đường nó đi như vậy, cái giới của Phật nó cốt là như vậy. Cái giới của Phật, cái nghiệp của cái giới đó, nó là một cái nhân để đi cái quả như vậy. Thì tóm lại này, phát thiện thanh tịnh giải thoát cho cá nhân xuất ly khỏi phiền não, tức nguyên cái phiền não, tức nguyên nhân chính của mọi đau khổ sinh tử luân hồi, được gọi là giới. Giới là cái pháp mà để thoát ly đó. Trong giới pháp này sẽ chỉ là một ý nghĩ suông, một lý thuyết không có kết quả nếu không được chuyển thành tâm của hữu tình. Chúng ta hiểu là tại sao mà mình phải thọ giới. Bởi vì khi Đức Phật dạy ra, Đức Phật là người giải thoát thanh tịnh, Đức Phật nói cái pháp đó ra, cái pháp đó nó đâu có dính gì đến mình. Nếu mình nhận ra đời sống này nó bất toàn, có nhiều cái khổ đau ngấm ngầm, dù mình không nhận ra mình cũng cảm thấy được. Cái căn bản của nó là sự vô thường, sinh lão bệnh tử. Nếu mình thấy như vậy rồi thì đâu là cái con đường giải thoát? Mình biết đó là nơi Đức Phật. Đức Phật nói ra những điều đó là những cái pháp. Những pháp đó nó có tính chất thanh tịnh và giải thoát, nhưng mà dính gì đến mình? Mình muốn những pháp đó nó có ảnh hưởng đến mình, nó biến nó trở thành mình ấy, thì mình thọ nhận. Nếu mình thọ nhận thì không bao giờ có. Lấy ví dụ, bây giờ nếu một người nào mang tượng Phật về nhà thờ nhưng mà không bao giờ thọ giới hết thì làm sao đấy? Không quy y thọ giới. Thì có thể nói trên phương diện nói nguyên tắc á, thì coi như pháp Phật nó không có vô tâm mình được. Nhưng nếu bây giờ người đó không thọ giới, nhưng mà người đó coi kinh điển, người đó suy nghĩ về ý nghĩa của kinh điển, thì chúng ta biết, tôi nói đại khái nói trước vì mình sẽ học đến, là Đức Phật dạy dỗ cho chúng sinh, tức là giáo hóa, là giáo pháp của Ngài chia làm hai loại. Một loại về giới, còn một loại là về kinh này nó. Thì cái loại về giới này á, thực sự ra là nó để cho những người thực hành, những người mà muốn đi con đường giải thoát đó, những người thâu nhận, những người mà có thể nói thẳng là con muốn theo Phật, con là đệ tử của Phật, thì Đức Phật bảo đi theo con đường này. Như vậy á, thành ra như vậy á, thì những người đó là cái thọ giới. Còn các cái pháp mà ngoài giới ra, tức là như trong kinh điển nói thì nó là Đức Phật có thể nói rộng cho tất cả mọi người. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe. Nhưng những pháp giới, những cái pháp về giới thì phải người nào thọ giới, người đó mới học, mới hành. Nghĩa là như vậy. Thì riêng về phương diện thực hành, phương diện đi bước dấn thân lên cái con đường giải thoát ấy, thì nó phải thọ giới. Còn bây giờ mình mang tượng Phật về thờ xong rồi mình coi kinh, coi điển, mình tìm ý nghĩa thâm sâu đó, mình thích thú nó, thì cái đó là quyền của mình. Nó có tác dụng gì không, nó cũng có cái ích lợi của nó. Nhưng mà nếu mà mình muốn thoát khỏi cái khổ đau của đời sống này đúng nghĩa, theo như là Đức Phật chỉ ra cái con đường giải thoát đó, thì nó không được. Không có được. Thế bây giờ một người nào lại đi tắt, tức là người đó không đi giới trước mà người đó tu thiền định trước, mà không có giới gì hết á, thì người đó cũng không thể giải thoát được. Dù người đó có đắc thiền định đi chăng nữa, thiền định nó trở thành thiền định của thế gian. Thiền định nó vẫn nằm trong luân hồi, nó thuộc về cõi sắc, không có giải thoát. Thành ra cái chữ giải thoát, khi mình thọ giới này là mình muốn giải thoát khỏi ba cõi. Chính vì thế cho nên không có thể đi một cách không có thứ tự như vậy, bắt buộc đi con đường giải thoát phải đi từ giới. Thế bây giờ nếu mà mình tiến sâu hơn nữa đó, bởi vì chúng ta không phải chuyên tu về giới, mình còn nhiều cái điểm khác chính hơn nữa. Thế là một người nào không phải là mình không giữ giới, nhưng mà mình thấy giữ giới nó cũng khó cho mình, gặp cái hoàn cảnh mình khó giữ giới nhiều cái giới, mà mình cũng muốn giải thoát. Bây giờ mình nói là tôi theo tịnh độ, như là mọi người chúng ta, tôi muốn sinh về cõi Phật, tôi muốn gặp Phật, lúc đó tôi tu hành. Thì cái chuyện đó trong cái lúc mà mình thực hành cái niệm Phật đây này, thì coi như là cũng chưa phải là mình tu giới, chưa tu gì hết. Tại vì cái nguyện của mình là gặp Phật rồi mình tu. Gặp Phật ở cõi Phật thì tự nhiên mình sẽ chỉ giới được, mình sẽ thiền định được đủ hết á. Thành ra cái mà việc làm của mình ở đây nó không đúng nghĩa là mình đi trên con đường giải thoát, mà nó có nghĩa là mình muốn gặp Phật rồi mình mới đi con đường giải thoát. Mình không chịu đi con đường giải thoát đó mà không có Phật. Nó là như vậy. Vì vậy cho nên cái mình nhớ một điều là cái khi mình học mà thật kỹ cái ý nghĩa của giới á, thì giới là người xuất gia. Bây giờ nói riêng về giới chăng nữa thì khi nào mà mình xuất gia, mình thọ tỳ khưu giới á, thực sự lúc đó mình mới hành giới, nhắc lại như vậy. Còn năm giới á, mình là chuẩn bị chưa phải đến mức đến cái mức độ thực hành. Thành ra chính vì thế cái nghĩa của giới nó đối với Đức Phật nó rất là chặt chẽ và xác định. Cho nên chúng ta mà không khéo thì mình sẽ cảm thấy nó rất khó. Bởi vì Đức Phật đưa con đường giới ra là đưa cho những người thực hành tiến đến giải thoát. Mà mình thì chưa có quyết tâm như vậy, mình chưa có chủ ý như thế, mình chỉ muốn nương và từ từ. Thành ra nếu mình không khéo thì mình thấy giới nó rất khó, mà mình đưa vô mình thấy khó hành quá. Chính vì vậy nên đúng với thực tế mình mới cần nhiều cái pháp khác, đặc biệt là thí dụ như tịnh độ. Trong đời sống này mình mới cần đến những pháp thiện khác, làm công đức khác, có nhiều cái chỗ nương tựa khác. Chứ mình chỉ nghe về giới không thôi rồi mình sẽ thấy là không cách gì mình thực hành được. Và bắt buộc mình phải xuất gia, mà xuất gia rồi là phải ở riêng, phải giữ giới cho nó cặn kẽ, từ đi đứng cho đến ngồi, cho đến nhìn, đưa mắt nhìn cho đến mọi cái, mình phải theo giới hết á. Cho nên giới rất khó, không phải dễ. Thì ngày nay đây mình học là để mình biết rõ cái pháp Phật, và mình nương, biết cách mình nương. Thì dù gì đi chăng nữa thì mình cũng gieo được cái nhân duyên. Khi mình thọ giới mà mình chưa có thực hành nổi, tức là mình mới thọ có năm giới mà mình chưa thực hành nổi 250 giới chẳng hạn vậy, thì mình vẫn là có ra một cái nhân duyên. Đang ra cái nhân duyên đó là mình đã bước được một bước trên cái con đường đó. Thì chính vậy cho nên chúng ta muốn cái giới, tức là mình muốn mình có được cái tính chất giải thoát ở trong con người mình á, thì mình phải thọ nhận giới. Chính vì vậy mình phải đặt ra cái phương pháp thọ giới như thế nào. Chính thế cho nên khi mà mình học thì mình mới hiểu là tại sao mình phải làm như thế. Bởi vì có như vậy thì nó mới trở thành một cái nghiệp trong tâm thức của mình, tức là một cái nghiệp thanh tịnh. Thì giới pháp biến thành tâm của hữu tình, nghĩa là giới pháp được tâm của hữu tình chấp nhận là thọ một cách đúng như pháp. Thì lúc đó tâm của hữu tình chất chứa tràn ngập vô lượng giới pháp. Tức là mình phải thọ giới một cách đúng. Thì xưa nay đại đa số chúng ta thọ giới không đúng cách. Thọ tam quy cũng đúng, thọ ngũ giới cũng đúng. Bữa trước thọ Bồ Tát giới có đúng không?
Người nào nhớ ký thì đúng.
Có nhiều người không biết quán tưởng ở chỗ nào hết.
Chờ mà.
Hả?
Chờ
đúng rồi. Chờ hả? Giới pháp này sẽ trở thành bản thể của hữu tình, tức là giới thể. Và đến đây giới pháp vẫn chỉ là một tâm nguyện suông, một bản thể thiếu lực dụng. Nếu giới pháp ấy không được thi hành, qua các hành động thân khẩu, không được áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ khi mà mình thọ nhận giới thể rồi thì tại sao mình phải thực hành? Tại vì nếu khi mà mình ngồi, khi mà mình vào mình thọ giới, nó chỉ là một cái ước nguyện thôi. Mình bảo là con, thí dụ mình nói theo nghĩa thông thường là con muốn thọ cái giới này, xin Phật cho con thọ nhận giới này. Giới này là giới gì? Giới này là đối với tất cả chúng sinh, con sẽ không bao giờ giết. Lúc đó chỉ là một cái nói thầm trong tâm mình, cái ước nguyện, cái nguyện của mình thôi. Mình nguyện xong rồi mình không làm gì hết, nguyện xong xuôi mình bảo bây giờ tôi có giới rồi, mình ra mình vẫn tiếp tục, tay mình vẫn giết, miệng mình vẫn nói chuyện giết. Thì lúc đó cái tâm nguyện đó nó nằm ì một chỗ thôi, nó không thể phát triển thành nghiệp đúng nghĩa được. Nó làm cái nhân mà nó không phát triển được. Thế cho nên sau đó mình phải thực hành nó trong đời sống, bằng thân khẩu của mình và đối với những người xung quanh, đối với hữu tình xung quanh. Thì lúc đó nó mới trở thành một cái nghiệp lực, một cái năng lực. Cái năng lực đó để nó thành quả. Thành ra mình mong muốn trong tương lai mình được giải thoát, bây giờ mình phải gieo nhân. Gieo nhân rồi mình phải tạo cái nhân đó cho nó thành quả, nó có cái năng lực thành quả. Thì chính cái năng lực đó là cái sự hành động thân khẩu của mình. Thành ra hành động đó nó kêu là hành động thực hành giới, thi hành giới. Mình thì khi giới pháp được chuyển thành tâm thể là giới thể và được thực hành trong thế giới hữu tình cũng như vô tình bằng các hành vi thân khẩu để thành giới hành, thì lúc đó giới pháp trở nên rõ ràng, cụ thể và hiển lộ ra toàn thân, được gọi là giới tướng. Thì một người có giới tức là một người ăn nói như thế nào, một người hành động như thế nào, một người đi đứng như thế nào, đó là một người có giới. Người ta nhìn thấy rõ ràng, lúc đó coi như là giới đó nó hiển hiện ra rõ ràng. Chứ lúc đầu nói giới pháp nó chỉ là ý nghĩa. Ví dụ Đức Phật nói không sát sinh, không sát sinh nó là một danh từ, một cái những từ ngữ nó ghép lại với nhau, nó thành một ý nghĩa. Cái tâm thức mình nó đón nhận không sát sinh nó màu gì, nó hình tướng như thế nào, không thấy được. Bây giờ mình muốn thấy cái tướng của không sát sinh đó, thì phải chính cái con người của mình, cái thân tướng của mình với lại thân tướng của một con vật. Và tay mình đáng lẽ là chém nó, mình ngưng nó lại. Nơi cái hành động cái tay mình ngưng lại mà mình thả con vật đi, mình không giết vật đó. Nơi những cái tướng đó nó hiện rõ cái không sát sinh đây. Còn nếu không có những cái đó thì nó chỉ là một chữ nghĩa suông và những cái tâm nguyện suông. Thành ra từ cái tâm nguyện, từ cái giới pháp của Đức Phật nó chuyển sang cái cụ thể, cái hiện thực trong đời sống này, đối xử với tất cả mọi người. Thì khi trong đời sống đối xử với tất cả mọi người, đó là cái môi trường để cho nó phát lực, để nó thành quả. À, chúng ta nhớ một điều là cái quả mình mong muốn nó là cái quả của đạo, cho nên mình chỉ giới. Bởi vì một người ngoài đời ấy, người ta cũng có thể không sát sinh, không ai cấm hết, nhưng mà nếu người ta không thọ nhận thành giới ấy, thì nó chỉ là một cái điều thiện, nó không phải là giới. Cái điều thiện đó nó mang lại cho người ta một kết quả tốt đẹp, nhưng mà nó không có đạo nó. Nhưng mà khi nào mà mình thọ nhận vô như một giới, giới pháp của Đức Phật, thì lúc đó mình thực hành như vậy á, thì cái nghiệp đó nó trở thành một cái nhân đạo. Sau này á, nó thành quả của nó có sự giải thoát ở trong đó. Bởi vì khi mình học sâu ở trong giới á, giới bắt mình, cái người mà không sát sinh ngoài đời á, cái người mà cái giác sát sinh nó không thành giới á, thì người đó mình nghĩ sao, cái cảm giác của người ta như thế nào khi người ta không sát sinh? Bởi vì người ta thấy cái hành động nó ghê lắm. Bởi vì người ta thấy hành động nó dã man, nó như vậy. Và người ta nghĩ là khổ cho cái người bị sát sinh á. Nhưng mà người ta không biến nó thành giới, người ta không nghĩ là giới, mà người ta không đưa nó vào tâm. Thành ra nó chỉ tùy cảnh nó sinh thôi. Nếu bây giờ gặp một kẻ ác, hay nếu bây giờ gặp một con cọp, một con thú dữ, thì cái hoàn cảnh đó, cái tâm mà không sát sinh của người ta nó không có xuất hiện. Tại vì người ta đâu có nhận nó ở trong tâm, người ta đâu có biến nó thành giới, người ta không có thọ. Thành ra người ta chỉ theo cảnh. Thì khi mà thấy cái cảnh mà nó dữ dằn này nó, thì người ta sẵn sàng sát sinh. Thế cho nên cái sát sinh đó của con người ta nó tùy theo nhân duyên, nó rất mong manh, nó không có vững chắc. Thành ra khi mà cái không sát sinh mà nó trở thành giới á, thì mình phải có một cái nghi thức nó đúng pháp. Mình phải ở trước giới sư, mình phải nguyện như thế nào, mình phải có tâm nguyện như thế nào, nó đúng. Thì cái điều thiện đó nó mới trở thành cái giới được, thành cái giới pháp được. Nguyện là đối với tất cả chúng sinh không trừ một chúng sinh nào, không trừ một hoàn cảnh nào. Mình bảo tại chúng sinh này nó ác, thành ra khỏi cần phải giữ giới sát sinh. Như vậy nó không thành giới. Khi muốn cho một cái điều thiện nó thành giới ấy, thì mình không có đặt điều kiện ra. Mình chỉ bảo điều đó không làm là không làm, không có đặt điều kiện. Thành ra hoàn cảnh cũng cần. Thành ra chỉ giới nó mới khó, chỉ người chỉ giới đúng nó mới khó là như vậy. Thành ra chính vì thế khi mà mình phát tâm lên ấy, là mình chỉ cái giới không sát sinh là chỉ với ai. Mình không được quyền nói là con chỉ giới không sát sinh đối với loài người. Còn loài vật thì cứ việc sát sinh, không sao hết. Ở trong loài người mình không được quyền nói là con chỉ cái giới sát sinh đối với những người tốt, những người nào đẹp trai chẳng hạn. Không được quyền nói như vậy. Mình cũng được quyền nói là đối với con chỉ giới sát sinh này, trong những người tốt chỉ giới sát sinh đối với người nào tốt mà tốt với con. Nó không có cái điều kiện như thế. Nếu có như vậy nó không thành giới. Cho nên khi mình thọ giới, mình phải có đầy đủ cái tâm thức đấy, lúc đó nó mới thành giới, nó mới thâu nhận vào tâm mình, nó mới thành một năng lực, một cái ý nguyện mà vững chắc ở trong tâm mình. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta mới hiểu tại sao mà cái thọ giới của mình nó không phải là một cái đạo đức trong thế gian, nó không phải là một điều thiện trong thế gian, mà nó là con đường đạo, nó là con đường giải thoát. Mà tại sao mà cái điều thiện trong thế gian này nó lại không đưa lại sự giải thoát? Bởi vì nó không viên mãn, nó không tốt hoàn toàn. Mà mình phải hiểu này, giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là cởi ra những cái nó trói buộc. Cái gì trói buộc? Cái tâm của mình nó trói buộc vào trong thế gian này. Tâm mình nó trói buộc như thế nào mà chỉ có Đức Phật mới nhìn ra? Mình nghĩ thông thường, mình nghĩ là thí dụ nói là vợ con là dây ràng, vợ con trói mình, nói vậy. Thì ngược lại vợ nói là chồng con trói mình. Chồng con trói mình, vợ con trói mình hạn vậy. Nhưng mà không phải chỉ có vợ con hay gia đình trói mình thôi. Trói mình là cả cái thế giới này nó trói mình, mà mình không nhìn ra được. Đức Phật thấy cái tâm của mình nó bám vào toàn thể cái thế giới này, từ cái viên gạch dưới chân mình, từ cái khoảng không xung quanh mình nữa. Cái tâm mình nó đều có nằm ở trong đó, nó đều trói chặt ở trong đó hết. Bây giờ đâu phải là vì gia đình trói buộc cho nên giờ một người độc thân như Ngọc, như Lộc này nó là chắc chắn giải thoát rồi. Nó gia đình gì hết cũng tái sinh như thường à. Cái tâm thức của mình nó cần có một cõi, nó cần có đất nước lửa gió, nó cần có bầu trời, nó cần có cây cỏ, nó trói buộc vào trong cái thế giới như vậy để nó tái sinh, để nó cần có một cái thân để nó sống, nó đi đi lại lại cái nó hoạt động cái đó. Mà chính vì nó cần có cái đó thì nó phải chịu sinh, mà chính nó chịu sinh cho nên nó bị lão, bị tử, bệnh. Thành ra chính vì thế cho nên Đức Phật thấy rõ như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật biến, Đức Phật chế giới ra, cái giới đó, cái tâm của mình nó rút ra khỏi, nó rút ra khỏi thế gian này thì nó phải rút ra khỏi tất cả, chứ nó không có được quyền, nó không được quyền chừa lại một cái gì. Nếu bây giờ mình nói là con chỉ không sát sinh đối với những người thiện, còn những kẻ ác con phải sát sinh, thì như vậy nhìn theo giới là như thế nào? Mình có bao giờ giải thoát nổi khỏi luân hồi? Không bao giờ giải thoát được luân hồi. Thì thứ nhất á, mình chỉ có giải thoát được những cái tâm sân hận đối với những người tốt. Mà cái tâm sân hận, cái tâm tham sân si nó trói mình vào cảnh. cái tâm sân nó trói mình vào những cái cảnh và nó phát cái hành động là sát. Bây giờ mình muốn thoát khỏi cái cảnh nó đi ấy, mà do tâm nó trói vào cảnh cho nên mình bị luân hồi. Bây giờ mình muốn thoát, mình muốn gỡ ra thì mình phải đừng sân. Và đầu tiên đừng làm cái chuyện ác của sân, và tiến dần đừng làm sân nữa, tức là đừng có sát, xong đừng có sân. Tại vì từ sân ra sát. Thì đầu tiên ấy, mình đừng có sát, rồi mình đừng có sân. Nhưng mà bây giờ mình lại chỉ không sát những người thiện, còn mấy người ác cứ tiếp tục chó như thường, cứ tiếp tục sân, cứ tiếp tục giết, thành ra không bao giờ mình giải thoát được. Đó là nhìn với phương diện giải thoát như vậy. Thành ra giữ giới đây là để giải thoát khỏi ba cõi, khỏi luân hồi. Thành ra cái chuyện nó không có tình cảm đó, bởi vì tham là tình cảm. Thành ra khi cái thiện ở thế gian này cả hai mặt nó đều không giải thoát hết đó. Đối với những người mà nó không sát sinh là vì nó thương, thành ra nó cũng trói vào người đó chứ nó không thoát khỏi. Đối với những người nó ghét thì nó sân, nó cũng trói vào người đó bằng cách sân, trói bằng cách thương và trói bằng cách sân. Rốt cuộc cả thương và sân nó không bao giờ nó giải thoát được hết. Nó tiếp tục nó tái sinh ra đời với nhau, tiếp tục nó thương nó ghét lẫn nhau và tiếp tục chém giết lẫn nhau. Cái màn nó không bao giờ chấm dứt. Bây giờ muốn giải thoát á thì phải kéo cái tâm mình ra khỏi hai cái đó. Thế ra cái giới của Đức Phật á nó không phải là một cái tình cảm, nó không phải là đạo đức thế gian. Giới của Phật là con đường giải thoát. Thế cho nên khi mình giữ cái giới đó là giữ cái giới đó không cần thân sơ, không kẻ ác, không có người hiền. Mình không sát sinh với tất cả và không phân biệt loài nữa. Không lẽ mình bảo chứ đối với loài người ấy, tôi không sát sinh, thành ra tôi giải thoát khỏi loài người. Nhưng mà đối với con vật tôi sát sinh, thành ra tôi tại sinh mà là con vật. Thành ra cái không sát sinh nó cho giải thoát mình ra khỏi tất cả cái hành động sân hận. Thì mình muốn thoát được á, mình phải thoát hết với tất cả mọi loài. Bởi vì mình nhớ điều hễ mình dính với loài nào á thì mình có thể sinh về loài đó. Nếu mình bảo bây giờ gặp thú dữ cứ việc sát như thường thì mình có thể sinh vào cái loài thú dữ đó, hay sinh vào một cái loài để cho thú dữ đó nó rửa chạy. Thành ra chính vì thế cho nên Đức Phật thấy rõ vấn đề con người như thế nào, cho nên Đức Phật đặt ra giới pháp. Mà chúng ta phải hiểu giới pháp nó là như vậy. Giới pháp nó không phải là một hai ba điều đạo đức khó làm đối với mình, làm cho mình lúng túng. Giới pháp nó là mình tập thành con đường giải thoát, mình nhớ như vậy. Tính chất của giới pháp nó là con đường giải thoát. Thành ra thế mình cứ giữ giới thì bắt buộc phải giữ giới trọn vẹn đối với tất cả chúng sinh. Rồi xong kia chưa xong nữa. Trong bao lâu? Rồi tôi giữ một hôm thôi. Mai viết tiếp. Thành ra cái vấn đề á thì chúng ta có, khi chúng ta tập thì chúng ta có thể tập trong một ngày một đêm như bắt con trai. Khi mà chúng ta muốn thực hiện cái con đường đó một cách viên mãn thì nó phải suốt đời. Dù rằng là mình giữ cái giới pháp được đến đâu á, thì mình có công đức đến đó. Nhưng mà thực sự mà mình muốn đi trên con đường đó một cách đúng nghĩa thì nó phải là giữ suốt đời. Vì vậy cho nên cái người mà hành giới đó mà biết được giá trị của giới, biết được ý nghĩa của giới để làm gì ấy, thì người đó phải suốt đời. Không lẽ giờ mà mình được giải thoát là an lạc sung sướng, thoát khổ rồi mà mình lại bảo thôi thoát một chút thôi. Thành ra khi mình biết rõ thì dĩ nhiên mình phải nhận nó đến cùng chứ. Đó chính vì vậy cho nên tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ. Bởi vì nếu mình hiểu rõ thì cái sự đón nhận giới hay đón nhận pháp của Phật, bất cứ cái gì nó mới mạnh mẽ được, mà chúng ta mới như là có ánh sáng mà tiến bước. Thì như vậy thì mục tiêu thật sự của giới pháp là gì? Thì giới pháp nhằm đưa đến chỗ giải thoát, nghĩa là giới pháp lập thành con đường cho tâm thức chúng sinh có chỗ noi theo mà đi đến giải thoát. Như thế thì giới pháp không phải là pháp của thế gian. Thì đúng vậy, giới pháp thường được kêu là thánh pháp. Cho nên cái danh từ gọi giới kêu là thánh pháp. Mà mình thì mình bảo mình vẫn còn là phàm. Khi mình đón nhận cái pháp đó rồi, pháp đó nó kêu là thánh. Thì pháp đó là chính lý do những gì mình vừa nghe trên đó, làm cho mình thấy tại sao kêu là thánh pháp. Bởi vì giới nó không có nửa chừng, bởi vì nếu mình nửa chừng á, hoặc là mình lừng chừng, hoặc mình không biết rõ thì nó thành thiện thế gian hết á. đúng ý nghĩa của Đức Phật là đưa mình đến con đường giải thoát. Nên là tâm thức của mình nó sẽ nó được thanh lọc sạch tất cả tham sân si, và bậc thánh kêu là không còn tham sân si nữa. Cho nên con đường này á, mình nhớ mình giữ giới là để mình đi như vậy. Thành ra bây giờ đừng có thắc mắc giới nó có giữ được hay không được cái gì này họ. Bây giờ mình phải hiểu cái ý nghĩa của giới trước hả? Và mình đừng có nghĩ là Đức Phật ngồi buồn buồn rồi đặt ra những điều đạo đức nó cho thế gian làm. Nó không phải như vậy. Một hành động Đức Phật á, là nó đều hướng dẫn để cứu độ con người ta hết á. Con người ta bị đau khổ thì người ta dính vào trong cái luân hồi này. Bây giờ Đức Phật gỡ ra. Mà giới á, là cái bước đầu tiên để gỡ ra. Thành ra thấy mình đụng đến Đức Phật bất cứ trên phương diện nào á, nó cũng đều có cái tinh chất khai mở trí huệ của mình, kéo mình ra khỏi cái phiền não, kéo mình ra khỏi cái chỗ khổ. Dù là cái lời nói hay là cái danh từ hay cái phương diện Phật nó giống như thế gian, nhưng mà nó luôn nó khác ở chỗ như vậy. Thế nhưng mà tại sao lại kêu là thánh pháp? Là vì giới pháp là một trong ba học giới định huệ. Và ba học này là các pháp được các bậc thánh từ sơ quả trở lên tu tập, tức các pháp thuộc bậc thánh nên gọi là thánh pháp. Ở đây chỉ giải thích trong luật chỉ nói vấn đề là nó là thánh pháp, ý nghĩa là bởi vì các bậc từ sơ quả trở lên tu tập giới định huệ. Bậc sơ quả tức là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì sơ quả tức là bắt đầu vào dòng thánh rồi. Thế mình thấy rõ ràng giới phải những bậc thánh mới tu được. Đó là nói cái ý nghĩa tu giới đúng nghĩa. Thế thì bây giờ mình bắt đầu mình nhận xét như vậy để cho mình hiểu. Có nhiều người chỉ giới được. Nói giới nào chỉ cũng được. Mình thấy người đó được như vậy và chắc mày là thánh mà sơ quả trở lên được. Thực ra không phải. Muốn trì giới được á, thì mình phải hiểu tất cả những giờ đó. Tại vì thí dụ trong khi mình trì giới á, cái bậc thánh trì giới khác, mình là bậc thánh hiểu rõ cái pháp Phật lắm. Còn cái người mà trì giới, người thế gian, người phàm phu trì giới á, người đó trì giới bằng bản ngã, người đó trì giới bằng tâm phân biệt, người đó bảo đây là giới này, à, bây giờ mình phải giữ giới này, người đó bảo vậy, và mình giữ giới như thế này. Có thể nói người đó có cái tâm so sánh, người đó bảo là mình giữ giới hơn người kia, mình giữ nhiều giới hơn người kia, mình thanh tịnh hơn người kia. Cái tâm đó của mình á, nó không phải là cái tâm đạo. Và cái giới mà mình chỉ giữ đó, nó không đúng là giới, mà nó chỉ là những cái điều thiện. Điều thiện, những cái điều thiện nó không ngăn cấm cái bản ngã của mình, cái ngã mạn của mình á, cái tự kiêu của mình, nó không ngăn cấm cái đó, cái tự hào của mình. Nhưng mà cái giới pháp của Đức Phật nó không bao giờ nó phát sinh những cái đó được. Người đó sở dĩ tại sao như thế? Bởi vì người đó trong lúc thọ giới nó không hiểu rõ giới pháp, tâm thọ không đúng. Phát tâm như vậy, tại sao mình phải phát tâm như thế? Tại sao mình phát tâm đối với tất cả chúng sinh? Tất cả những cái đó mình không hiểu rõ. Thế cho nên khi mà mình nhận rõ, nhận giới bằng mình rồi đó, thì mình có thể bị sa vào những cái tâm của thế gian. Hoặc là có nhiều người ấy, mình sợ bị tội, cho nên mình phải giữ giới. Những người đó được cái phước đức của thế gian. Hoặc có nhiều người ấy, vì cái tự trọng của mình, mình xưa nay từ nhỏ đến lớn làm việc gì ấy, cũng ai cũng phải không có để cho ai mà người ta than phiền chê trách. Ở trong nhà đi chăng nữa, cha mẹ cũng có la mắng mình được. Mình có một cái tự trọng như thế, cho nên khi mà mình giữ giới rồi mình phải giữ cho nó đàng hoàng. Cái người đó cũng không có đụng gì đến giải thoát hết á. Người đó chỉ là một con người đạo đức ở thế gian, con người có tư cách ở thế gian, chứ hoàn toàn không có đụng chạm gì đến cái gì đến giới hết á. Người đó giữ giới rất là trọn vẹn, nhưng mà thực ra không phải giữ giới. Thành ra người đó có thể giữ năm giới trọn vẹn. Còn thí dụ như một người Phật tử khác chỉ giữ được có hai giới, nhưng mà người Phật tử đó hiểu rõ ý nghĩa của giới, khi phát tâm đúng theo đúng cái hướng như vậy, thì cái người giữ hai giới đó trong tương lai đắc quả thánh, đắc quả giải thoát. Còn cái người mà tự trọng đạo đức kia ở thế gian, mọi người kính phục kia, thì vẫn là một cái ông già đạo đức liêm khiết, nghèo nàn ở trong đời sống thôi. Rất đạo đức, mọi người ca ngợi mình, nhưng mà con cái thì nghèo. Còn cái thằng hàng xóm bên cạnh chẳng đạo đức, con nó cứ đi xe hơi chạy sung sướng. Thì thế thôi. Thì là chính vì thế cho nên mình phải nhận xét như vậy để mình biết thế nào là giữ giới, giới là như thế nào. Và cứ không phải cứ nhìn thấy hành giới, có người hành giới, có người đàng hoàng, hay là người hiền, người đứng đắn hay gì trong thế gian này. Thế là mình cho là người đó phải hay. Nhớ điều như vậy. Cái tốt, cái hay, cái đẹp thế gian này nó khác hẳn với lại cái con đường đạo. Đây nó nằm ở cái chỗ như vậy. Và chính vì thế cho nên chúng ta thấy là cái giới pháp của Phật đó, nó thuộc về con đường thánh giải thoát, nó thuộc về các bậc thánh thực hành, nó rất khó. Thế như vậy người thường làm sao tu tập đây? Thì giới pháp tuy là thánh pháp, song nếu người thường biết tuân theo, kính trọng, giữ gìn, bảo vệ cho thật trong sạch, thì cũng có thể lấy giới pháp này làm căn bản, cơ sở cho thánh đạo được. Nó trong giới luật nói như vậy. Tức là các vị tổ thấy nói rõ cho mình nghe về vấn đề ý nghĩa của giới, nhưng mà biết rằng là mình thấy như vậy nó quá khó. Nhưng mà mình đừng quên một điều là mình xây dựng, mình lấy giới ra, mình duy trì, mình xây dựng. Thì khi mình thọ nhận giới như thế, nó theo cái khả năng của mình mà thọ nhận. Thì thực sự mà nói, người nào phải có nhân duyên mới làm được. Ví dụ đấy, anh Công hỏi chẳng hạn như là về vấn đề xuất gia gì chẳng hạn, tôi nói cái đó nó khó lắm, bởi vì tôi thấy theo kinh nghiệm tôi thấy rồi, nó do nhân duyên. Không phải cái người nào mình thấy người đó thật hiền, người đó thích hợp với người tu là người đó sẽ xuất gia được đâu. Nó do nhân duyên hết. Và con người ta làm vấn đề gì muốn thành công nó phải có nhân duyên. Chứ không phải là mình tu được rồi mình nghĩ là vậy là mình dở. Không phải như vậy. Mình muốn giữ giới được mình cũng phải có nhân duyên. Mình phải hiểu cái đó để mình đừng có cái tinh thần và cái nhận xét người khác, người phê bình ấy. Kiếp này thí dụ như là mình muốn giữ giới được mà mình không giữ cũng được. Mình chỉ thọ nhận được 2-3 giới thôi, mình thấy cái đời sống của mình nó ngăn trở, ngăn chặn đủ thứ ấy. Mình tạo công đức, mình cúng dường chư Phật Tam Bảo, mình phát tâm cung kính, mình quy y như vậy, rồi mình tạo nhiều công đức, rồi mình hồi hướng. Mình hồi hướng, kiếp sau mình sẽ chỉ giới được. Hết đủ nhân duyên thì mình làm được. Bởi vì cái vấn đề nó chỉ ăn thua cái ý muốn. Nếu mình có ý muốn là mình có thể làm được rồi. Bây giờ mình chỉ chờ đợi nhân duyên nó đầy đủ thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn học giỏi, nhưng mà trong kiếp trước mình không có gieo đủ duyên, mình không có cái ý muốn đó, thành ra mình khi mình gieo duyên mình không nghĩ nó. Kiếp này sinh ra tuy rằng mình có tiền của một chút đi, nhưng mà đầu óc mình nó không có sáng suốt, mình học không có được nhận. Mình cho là mình ngu quá, học không được. Nhưng nếu bây giờ mình muốn học giỏi, mình làm công đức đi, rồi mình nguyện hồi hướng cái công đức đó về cái chỗ học giỏi. Tiếp sau mình sinh ra, cái kinh nghiệp mình khi nó đi tái sinh, nó sẽ tìm cha mẹ nhà cửa, nó tìm cái thể chất của cha mẹ thông minh, có đầu óc, nó tìm cái chỗ để nó có thể học, nó phát triển, nó sinh ra. Thế nó đủ nhân duyên như vậy rồi á, tự nhiên kiếp sau học rồi. Nó không cần bây giờ mình phải nói mình ngu hết, ngu bởi vì bây giờ nó không đủ nhân duyên. Thế mà cái đầu óc của thí dụ mà đầu óc của tôi nó tối mờ. Đầu óc của mình tối mờ nó là một trong những nhân duyên khiến cho cái giỏi nó không phát triển. Nó có thể thay đổi được. Nếu cái nhân duyên nó thay đổi đi thì tự động. Đầu óc của mình ấy, tối mờ là do đâu và vậy? Do vì kiếp trước nó không có cái nguyện học giỏi, rồi nó đi tìm cái hoàn cảnh cha mẹ như vậy, thành ra nó bị thành cái đầu óc như thế. Chứ nó không có cái gì đối với đạo Phật là nó do nhân duyên mà thôi. Thành ra thí dụ mình muốn giữ giới được cũng như thế, mình hồi hướng phát nguyện. Nếu kiếp này mình thấy mình không gì chỉ giới viên mãn mà mình muốn, mình tạo công đức cho nhiều, mình hồi hướng rồi đó, kiếp sau tự nhiên sẽ gặp. Mình sinh ra gặp cái gia đình như thế, mình sinh ra mình sẽ gặp những vị thầy chuyên trì giới như vậy, trong một cái xứ sở, trong một cái hoàn cảnh, cái đất nước, với những người bạn bè, những cái gì nó nhắc nhở, nó đưa mình vào cái con đường trì giới được. Thành ra chúng ta muốn làm cái gì thành, cứ tạo công đức. Đó là cái năng lực. Rồi phát cái ý nguyện và cái nhân. Tạo công đức, nó phát triển, cái nhân nó thành quả. Nhưng mà có lời khuyên của trong đạo, thì nếu mà mình là một người Phật tử rồi, nãy mình tụng kinh, tụng cái phẩm cùng từ đó, mà Ngài Ca Diếp đã than là bởi vì các vị đó chỉ ưa pháp tiểu thừa, mà các vị đó biết pháp đại thừa mà không thấy thích, mà còn đi giảng nói cho người ta nghe về pháp đại thừa nữa, mà mình thì không chịu thích, không chịu theo. Thì cho đến khi bây giờ thì các vị đó mới hiểu rõ Đức Phật. Thì nếu mà mình mà là Phật tử đại thừa rồi, thì khi mình nguyện cái gì nó cũng phải vì chúng sinh, vì Phật đạo. Nếu mình thấy mình giữ giới không được thì mình nguyện làm sao mình giữ giới được, thì phải vì cái gì? Vì tất cả chúng sinh, vì để thành Phật đạo. Chứ nếu mà mình chỉ bảo chứ muốn giữ giới được, tại sao muốn giữ giới được, lý do là sao, mình phải trả lời. Nếu mình bảo chứ giữ giới để rồi được hưởng phúc đức giàu sang phú quý thì nó cũng thiếu gì cái khác thôi, đâu phải giữ giới cho nó mệt. Mình bố thí thì nó, mình làm việc tốt thế gian thì nó cũng mang lại sự sung sướng rồi. Còn mình bảo chứ tại vì thấy giới nó khó khó, thành ra giờ muốn giữ chơi, lại nói gì kìa. Tôi uổng công mình tạo bao nhiêu công đức, mình hồi hướng để mình giữ giới xong rồi, giữ thỏa mãn nó mà thôi không giữ nữa. Thì như vậy mình là con người vô minh. Thành ra muốn cho cái giữ giới của mình nó có ý nghĩa, nó ích lợi, và tức là nó càng lợi thêm, nó càng phát triển thêm nhiều, nó càng mạnh mẽ thêm, thì mình phải có Bồ Đề Tâm đó. Mình sống là để ích lợi cho mọi người, tất cả những việc làm tốt đẹp của mình không có hưởng riêng, không hưởng riêng cho mình. Thì lúc bây giờ cái mọi cái tâm nguyện của mình nó mới đúng đạt. Bây giờ mình nhận xét chung như vậy, do đó người thọ giới không được coi thường giới pháp mà mình thọ, mà phải biết tôn kính và tuân thủ. Nên là mình đừng có nghĩ giới pháp nó chỉ là những cái điều thiện thế gian thôi. Mình đừng có nghĩ là không sát sinh nó giống hệt như một người ngoài đời không sát sinh. Có người bảo chứ thọ giới thì chi, vậy mình ở nhà mình làm việc thiện, việc tốt là được rồi. Giới pháp nó không có nghĩa việc thiện tốt như vậy. Giới pháp nó là con đường thánh, con đường giải thoát, con đường thanh lọc tinh thần của mình thành không tham sân không si. Thành ra nó là một con đường cao thượng đó, mình phải biết tôn kính. Giới pháp không có tâm thức thọ nạp thì không thành giới thể, nhớ lên như vậy. Giới pháp là để đối trị các ác phiền não, nên không có phiền não thì giới pháp mất ích dụng, tức sự thực hành. Không có thể thì thành không có thật, không ích dụng thì hóa thành hư huyễn. Do đó giới pháp muốn hiện thật thì cần phải có tâm thức và phiền não. Tâm thức và phiền não chính là tâm chúng sinh. Đây là cái điều khó cho mình đó ha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu. Nhiều người nói là mình không, đừng có nên giữ giới bởi vì đó là con đường pháp, con đường của thánh. Hồi xưa mình tưởng nó chỉ là một điều thiện thế gian, đã thấy nó khó làm, đã không muốn làm. Bây giờ còn biết đó là con đường thánh, con đường giải thoát nữa. Mình thì toàn phiền não giữ sao nổi. Nhưng mà mình phải biết như vậy. Giới pháp là để đối trị các ác phiền não, mà nếu không có phiền não thì nó không có ích lợi và tác dụng nữa. Cũng như bảo cái thuốc này tốt ghê lắm, cái thuốc này chuyên môn chữa cái bệnh X. Mọi người, bệnh X là bệnh gì? Bệnh X nó đâu có ở thế gian này đó. Thế thì cái thuốc nó tốt thì làm gì nữa, khi cái bệnh nó không có. Đức Phật đặt ra cái con đường thánh không phải để làm khó mình, mà để trị bệnh cho mình. Mình quên mất điều đó. Đức Phật đặt ra cái con đường thánh đó là để cứu mình, là để cho mình và để cứu mình. Thành thánh là sung sướng, không phải thành thánh là cứ phải ngồi y cục ở trên bệ không dám giúp giết gì hết á. Mà mình tự nhiên mình thấy lo. Thành ra cái quan điểm của mình, cái tâm thức của mình nghĩ chậm. Chính vì vậy cho nên mình hiểu con đường giới, tất cả pháp Phật không phải để cho Đức Phật. Bởi vì con đường nó đi đến một cái kết quả, Đức Phật có cái kết quả đó rồi. Mà cái người mà cần các cái pháp đó và cần cái con đường đó là mình. Và tại sao mình cần thánh? Bởi vì mình có phiền não. Nhưng mà mình lại lý luận ngược lại mà, ô tôi còn phiền não lắm, mà tôi không có làm được, tôi không có đi cái đó. Anh em bảo cái thuốc này uống vô là lành mạnh, không có thấy bụng nó êm, nó mà ôm được đâu, tại vì bụng tôi đang đau lắm, thuốc đó nó êm có đâu được. Nó thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu, nếu mà mình không biến giới pháp nó thành thể, tức là mình không nhận nó vào trong tâm mình thì nó không có thật nữa đối với mình. Nó vừa không có ích lợi, không có tác dụng, thì nó trở thành một cái gì hư huyễn. Do đó giới pháp muốn có thật thì cần phải có tâm thức và phiền não. Tâm thức và phiền não chính là cái tâm chúng sinh của mình. Vậy cho nên cái tâm nào và ai là cái người cần thọ giới pháp, chính là cái tâm phiền não và chính là con người phàm của mình. Đó là cái chỗ cần giới pháp. Tự nhiên giờ mình đi kêu người Sa Lợi Phất bảo ông thọ, ngài thọ giới đi làm chi. Tôi đâu cần nữa, vì tâm tôi nó không còn tham sân si nữa rồi, tôi đâu cần nữa. Thành ra cái người cần nó là cái người tham sân si. Thành ra nếu mà mình cứ thấy sao tâm của mình á, mà sao tối ngày á, nó bê bối nó này nọ, nó tủm lum tà la, cái gì nó cũng không có đàng hoàng tánh, thì mình biết đó là cái tâm mà phải thọ giới. Đấy. Chứ còn cái gì ở đây nữa. Cái người cần uống thuốc nhất là cái người đang đau bệnh, cái gì nữa. Thành ra không được quyền từ chối. Thành ra người nào mà nói là ôi con thấy con còn dở con gì lắm, à thì tất cả phải xuống lại sách người đó vào thọ giới. Do đó tuy giới pháp là con đường giải thoát pháp của bậc thánh, sau giới pháp phải được thể hiện ra nơi tâm của chúng sinh. Giới pháp mới có thực thể, mới có ích dụng và mới hiển rõ được cái thánh tính của mình. Bây giờ chúng ta muốn xem cái tác dụng và cái thực của giới pháp thì mình cứ áp dụng, mình thọ nhận, mình thực hành đi, mình sẽ thấy từ từ tự nhiên mình thấy mình trở thành thánh người nào và hay thật. Thì mình biết đúng vậy. Thế nên chính tâm phiền não của chúng sinh là môi trường duy nhất để thành tựu cái thánh pháp này. Tâm phiền não của chúng sinh là chính là chỗ để thọ nhận giới pháp vậy. Thế giờ nhớ điều đi, ngài Mục Kiền Liên có thọ sáu giới đâu, ngài Sa Lợi Phất có đi thọ năm giới đâu, mà cũng mấy ngày nó thành thánh hết rồi. Thành ra chính vì vậy nếu mà mình mà nói là tôi phàm tôi không thọ nhận nữa, Đức Phật như là các đệ tử ngài mà chúng tôi là thánh cũng thọ nhận, thì cái giới, cái pháp của Phật nó dư, không biết cho ai, không biết cho ai để làm gì. Anh nói chính vì vậy cho nên tóm lại thì hôm nay mình mở đầu nói về vấn đề giới pháp. Chúng ta còn tiếp tục cái giới pháp này rất dài. Rõ được cái giới pháp chừng nào thì chúng ta sẽ thấy rõ cái Phật pháp hơn đó. Thì lần đầu này cho chúng ta biết cái tên gọi của giới chính là thánh pháp. Đó là tóm lại cái vấn đề như vậy. Những gì mình nghe là để mình nhận định rõ vấn đề hơn. Nên nhiều khi các chư tổ thường nói mình gọi là mình phụ, mình cô phụ Đức Phật. Bởi vì tất cả cái Đức Phật làm nó không phải cho ngài hay cho những các bậc thánh khác, mà Đức Phật làm cho chúng sinh, mà làm cho những chúng sinh mà than phiền là mình là phàm á, làm cho những chúng sinh đầy phiền não tội lỗi. Bây giờ phiền não tội lỗi mà không có thánh pháp thì lấy cái gì cứu? Càng cái người tội nạn bao nhiêu thì cái phương pháp cứu, cái thuốc cứu nó càng phải quý bấy nhiêu. Cái người tội nạn nhất thì người đó phải thành Phật mới cứu được. Người đó mà lại bảo chứ tôi tội nạn như vậy sao thành Phật được? Thì không lẽ nó còn nạn hoài sao? Nạn đến bao giờ mà bao giờ mới cứu được? Cái gì cứu được? Một cái tội nạn như thế mà đòi, không lẽ giờ đòi A-la-hán cứu nổi? Một tội nặng như thế không lẽ đòi một cái con người phàm cứu mình nổi? Nên là chính mình không hiểu cái ý nghĩa Phật pháp như vậy. Thành ra chúng ta nhận định như thế rồi ấy, thì dù có thấy cái thánh pháp như thế nào thì nữa mình cũng phải thọ. Em đi đọc Phật mình nghe quan đoạn vậy rồi từ từ sẽ nghe tiếp hồi hướng hả. Nguyện đem lòng